Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022.
Diễn đàn chuyển đổi số xu thế tất yếu của báo chí.
Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cũng trong chương trình có bài Hiệu quả từ những chính sách dân tộc đặc thù, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương và một số doanh nghiệp của tỉnh, đại diện Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phố và trên 200 hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Ngày 21 tháng 4 năm 1950, tại xóm Ròng Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã vinh dự diễn ra đại hội thành lập Hội Những Người Viết Báo Việt Nam. Tại đại hội lần thứ 2 năm 1959, Hội Những Người Viết Báo Việt Nam đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, ngày 7 tháng 7 năm 1976, Hội Nhà báo Việt Nam cùng Hội Nhà báo Yêu nước và Dân chủ miền Nam hợp nhất thành Hội Nhà báo Việt Nam. Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 1992, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái đã ban hành quyết định số 218 thành lập Hội Nhà báo tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Hội Nhà báo tỉnh ra đời với 40 hội viên nhằm tập hợp đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho các hội viên để từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả xã hội của báo chí, đồng thời đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh. Trải qua 6 kỳ đại hội, hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên có 230 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội và liên chi hội. Những năm gần đây, cùng với báo giới cả nước, báo chí Thái Nguyên đã phát triển nhanh chóng, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số. Báo chí Thái Nguyên đã có bước phát triển nhanh chóng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá.
Tôi rất vui mừng trước sự phát triển của báo chí Thái Nguyên, sự lớn mạnh trưởng thành của đội ngũ người làm báo Thái Nguyên và Hội Nhà báo tỉnh. Thời gian qua, báo chí Thái Nguyên luôn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức đến công chúng báo chí, khẳng định vị thế và làm tốt vai trò định hướng dư luận, thực sự là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh không ngừng rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thực hiện nghiêm túc luật báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, thực hiện đúng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Từ đó phát huy được những giá trị cốt lõi của nghề báo nhưng vẫn đáp ứng với xu thế của báo chí hiện đại.
Đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp, vận động, tạo sự gắn kết với các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong công tác giáo dục, tư tưởng chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo hội viên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Hội Nhà báo tỉnh đã và đang tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức động viên, cổ vũ các nhà báo, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy các hoạt động báo chí của tỉnh ngày càng phát triển, xây dựng đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Vừa là tinh thần trách nhiệm của những người cán bộ, đảng viên, con em quê hương Thái Nguyên, cũng như là trách nhiệm với đảng, với nhân dân, với các tổ chức hội và chính quyền. Tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy cái giá trị truyền thống tốt đẹp của các đồng chí trong suốt 30 năm qua, để làm sao đó đóng góp được nhiều, đã nhiều rồi, thì nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Cái thứ hai là cũng mong rằng các đồng chí phát huy vai trò của tổ chức hội, gắn kết hội viên và gắn kết hội với các hội nghề nghiệp xã hội khác trong tỉnh, để trở thành một cái điểm tựa, một cái niềm tin cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong cái sự nghiệp phát triển chung. Cái thứ ba là tôi cũng mong muốn rằng là trong cái sự nghiệp, trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển mạnh mẽ như này, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí là hết sức quan trọng. Nhưng chuyển đổi số như thế nào phải hiểu cho nó đúng. Tôi lấy ví dụ như là có những cái chúng ta thấy nó lối mòn rồi, thấy nó cũ rồi, thấy nó bắt đầu nhàm rồi, thì phải có cái sáng tạo, thì phải có cái đổi mới, phải có những cái chia sẻ. Thế rồi học hỏi báo chí của các nước trên thế giới, học hỏi báo chí của các tỉnh bạn, học hỏi báo chí của trung ương, thế rồi truyền thống. Thậm chí có những cái việc mà các đồng chí 30 năm này, các đồng chí dở lại truyền thống lịch sử của tỉnh ra, có khi học hỏi ngay những đồng chí tiền bối của mình. Báo cáo các đồng chí là rất giá trị. Đây là một cái giá trị vô giá.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động. Năm đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý thính giả, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Thái Nguyên 15 tháng 6 năm 1992, 15 tháng 6 năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn báo chí với chuyển đổi số. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, đại diện Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phố cùng gần 320 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Đến với diễn đàn báo chí với chuyển đổi số, thông qua những clip minh họa sinh động, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, tổng biên tập tạp chí Người làm báo đã cung cấp rất nhiều thông tin và định hướng cho các cơ quan báo chí Thái Nguyên, cũng như đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên, hướng đến mục tiêu tìm kiếm giải pháp mang tính đột phá và khả thi về áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, tổng biên tập tạp chí Người làm báo cho rằng:
sự chuyển mình của báo chí Thái Nguyên hiện nay đã và đang đi theo đúng một cái lộ trình mà chúng ta đang nói nhiều đến, đó là câu chuyện chuyển đổi số. Một trong những cái vấn đề then chốt chúng ta nói từ trước nay nói rất nhiều, đó là nội dung là vua. Thế nhưng bây giờ công nghệ là nữ hoàng. Cho dù kể cả nội dung tốt nhưng anh không có công nghệ tốt, anh không có công nghệ làm báo hiện đại thì đương nhiên sẽ là bị tụt hậu. Cho nên song song cùng lúc vừa phải có nội dung tốt nhưng đồng thời cũng phải chú trọng đến kể cả đến công nghệ.
Bên cạnh đó, diễn đàn còn cung cấp những thông tin hữu ích về giải pháp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật số, một điều quan trọng đóng góp vào sự thành công của công cuộc chuyển đổi số trong các hoạt động báo chí truyền thông. Thông qua đó đã giúp những người làm báo Thái Nguyên có cái nhìn mới mẻ và toàn diện hơn về nhiệm vụ của mình trong việc hội nhập công cuộc chuyển đổi số. Nhà báo Phan Lê Tùng, trưởng phòng thông tin đối ngoại Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, chia sẻ về nâng cao nhận thức chuyển đổi số.
Là một dịp mà những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cập nhật những cái thông tin, những cái cách thức là chuyển đổi số. Và đó cũng là dịp để chúng tôi có thể soi chiếu lại những cái cách làm của mình, của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trong việc chuyển đổi số, trong việc tuyên truyền về chuyển đổi số và phát triển các cái nền tảng nội dung số của đài.
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết việc thực hiện chuyển đổi số.
Với đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên thì rõ ràng cái câu chuyện mà chuyển đổi số nó phải thay đổi từ cái gì? Từ cái công tác, nhân lực, con người, thay đổi suy nghĩ, cách tiếp cận vấn đề, là ứng dụng những công nghệ mới trong cái điều kiện mà còn nhiều khó khăn, còn nhiều điều kiện mà cần phải đầu tư hơn. Nhưng cái việc mà trong từ nhận thức đến hành động, chúng ta sẽ có những cái bước tiến và có cái thay đổi trong cái việc mà đưa báo chí Thái Nguyên tiến kịp với cái nền báo chí hiện đại.
Tháng 6 là tháng có nhiều sự kiện quan trọng đối với đội ngũ những người làm báo cả nước nói chung và báo chí Thái Nguyên nói riêng. Diễn đàn báo chí với chuyển đổi số được Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã mang đến cho những người làm báo Thái Nguyên nhiều kiến thức mới mẻ, để từ đó báo chí Thái Nguyên sẽ có những bước tiến nhanh, đúng hướng và vững chắc hơn trên con đường chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí cũng như khẳng định vị thế của báo chí Thái Nguyên với báo chí cả nước.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng ngày 9 tháng 6, gần 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên toàn tỉnh đã hoàn thành nội dung môn thi cuối cùng là tiếng Anh, với thời gian làm bài trong 60 phút. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi môn cuối cùng, toàn tỉnh có thêm 5 thí sinh vắng mặt so với ngày 8 tháng 6. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn tiếng Anh không quá khó, đảm bảo theo chủ trương giảm tải nội dung, không tạo áp lực cho thí sinh. Điểm mới trong tổ chức thi với môn học này là các thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi tiếng Anh đại trà thi trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút, rút ngắn 30 phút so với năm học trước. Như vậy, sau 2 ngày thi chính thức, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã kết thúc. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi, kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Toàn tỉnh có 76 thí sinh không dự thi, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, 29 điểm coi thi đã thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 6, trên 1.400 thí sinh sẽ bước vào thi các môn chuyên kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Ngày 8 tháng 6, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Chủ trương thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn ở trung ương của tỉnh hỗ trợ về nguồn lực xã hội hóa để thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án còn gặp không ít hạn chế do nội lực của huyện yếu, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn cao trên 17%, kinh tế phát triển chậm, khó khăn trong đối ứng thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí về tổ chức sản xuất khó đáp ứng yêu cầu do trình độ, chất lượng nguồn lao động thấp. Đến nay huyện mới có 11 trên 22 xã về đích nông thôn mới, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Định Hóa mới chỉ đạt 2 trên 9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm có quy hoạch, giao thông, điện, kinh tế, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, an ninh trật tự, hành chính công. Năm 2022, huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ 6 xã còn lại, mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 2 tiêu chí. Phấn đấu đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi về một số vấn đề trong quá trình thực hiện đề án như cần cân đổi, phân bổ nguồn lực kịp thời để thực hiện đúng tiến độ của đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn địa phương và các sở ban ngành cùng phối hợp, nỗ lực cố gắng để thực hiện đề án, coi đây là cơ hội để Định Hóa chuyển mình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời đề nghị văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng ngành. Đối với huyện Định Hóa cần tích cực kết nối phối hợp với các nhà đầu tư doanh nghiệp thu hút nguồn lực xã hội hóa.
Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện chương trình giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại huyện Phú Bình. Tham gia đoàn có lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành liên quan. Báo cáo kết quả thi hành án dân sự giai đoạn 2019-2022 cho thấy, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Chi cục thi hành án dân sự Phú Bình đã xây dựng kế hoạch công tác năm, ban hành quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cho các chấp hành viên thực hiện, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả cụ thể, tổng số phải giải quyết công tác thi hành án dân sự là trên 2.400 vụ việc với trên 43 tỷ đồng. Chi cục đã tiếp gần 500 lượt xác nhận kết quả thi hành án và hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết 4 đơn thư khiếu nại tố cáo, đạt tỷ lệ 10%. Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo và Chi cục đã làm rõ thêm nguyên nhân khó khăn trong công tác chuyên môn theo yêu cầu của đoàn giám sát về các nội dung như trách nhiệm phối hợp với các đơn vị về các vụ việc còn tồn đọng cưỡng chế thi hành án, biện pháp xử lý đối với người chống đối thi hành án, vấn đề thu hồi tài sản đối với các vụ án có điều kiện. Đoàn giám sát đã đánh giá Ban chỉ đạo và Chi cục cấp huyện cơ bản phát huy được vai trò chỉ đạo lãnh đạo trong công tác thi hành án, nhất là hoàn thành tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân, đồng thời đề nghị tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giải quyết dứt điểm những trường hợp có điều kiện thi hành, khẩn trương thực hiện nghiêm, giải quyết xong các vụ việc phức tạp còn tồn tại. Đối với các ý kiến đề xuất kiến nghị, đoàn sẽ tổng hợp và gửi ý kiến kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc và quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Phú Lương. Hiện nay toàn huyện có 147 trên 150 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ người uy tín của huyện đa dạng các thành phần xã hội và dân tộc. Trên cơ sở số lượng và định mức chính sách đối với người uy tín, mỗi năm ngân sách huyện phân bổ từ 64 đến 94 triệu đồng để thực hiện chính sách đối với người uy tín. Sau 10 năm thực hiện, chính sách đã khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ những người uy tín là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đoàn công tác đề nghị huyện Phú Lương tiếp tục thực hiện quyết định số 12 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hướng dẫn chính sách đối với người có uy tín, hàng năm tiến hành rà soát đưa ra khỏi danh sách và thay thế bổ sung người uy tín theo quy định, phát huy tốt vai trò của người có uy tín, thực hiện các chính sách đối với người uy tín đầy đủ, kịp thời.
Thưa quý thính giả, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro do thời tiết, sâu bệnh, cùng với đó là việc không chủ động được về đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Vì vậy, thời gian qua, các sở ngành địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển. Trong đó nổi bật nhất là hoạt động đối thoại, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Được thành lập đầu năm 2021, nên hợp tác xã chè Hoan Xuyến ở xã Vô Chanh, huyện Phú Lương còn gặp nhiều khó khăn về mở rộng quy mô, thị trường đầu ra, đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Vì vậy, hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức là dịp để bày tỏ những trăn trở của hợp tác xã. Chị Tống Thị Xuyến, giám đốc hợp tác xã chè An Toàn Hoan Xuyến, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương mong muốn.
Cái mong muốn của hợp tác xã là hỗ trợ cái đầu vào cho sản xuất, rồi hỗ trợ xúc tiến thương mại để cái đầu ra nó được nâng lên, rồi cái phát triển cái giá trị của ngành nông nghiệp nó được nâng cao hơn nữa.
Để duy trì và phát triển, các hợp tác xã và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm gần đây khi nhiều dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi. Giá phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng cao cùng những khó khăn về thị trường đầu ra rất cần những giải pháp tháo gỡ. Bà Nguyễn Xuân Huế, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Nếp vải Ôn Lương, huyện Phú Lương chia sẻ những khó khăn.
Bây giờ chúng tôi làm thương hiệu rồi thì trong cái khâu ví dụ chế biến là cái máy tách hạt, tách màu ấy là còn thiếu. Chúng tôi giờ mới có máy sát. Khi mà cái giống lúa này nó hay có những cái hạt vàng đầu ruồi, chúng tôi vẫn phải làm thủ công, phải nhặt bằng tay.
Ông Lương Xuân Ký, giám đốc hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Nhất chỉ là mong muốn là Sở Nông nghiệp của tỉnh cũng như các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện để tiếp cận được các cái sản phẩm vật tư nông nghiệp mang chất hữu cơ để làm ra, để sản xuất ra cái sản phẩm hữu cơ nó đạt tiêu chuẩn.
Những thắc mắc được giải đáp, tháo gỡ, những khó khăn được chia sẻ. Những nguồn hỗ trợ về vốn, máy móc cùng với những thông tin về chính sách được cung cấp giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã phần nào tháo gỡ được những trăn trở, khó khăn. Qua đó tìm được định hướng phát triển sản xuất trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc hợp tác xã gà đồi hữu cơ Tân Phú, huyện Phú Bình nhận thấy.
Thì tôi thấy đây nó là một cái điểm tựa, nay mai có những cái chỗ mà khó khăn là chúng tôi có những cái chỗ để mà chia sẻ mà để mà trông cậy để mình tiếp tục làm những cái có thể là tiến bộ hơn.
Ông Lương Xuân Ký, giám đốc hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đề nghị.
Trong cái giai đoạn tới thì nên là tổ chức thiết như một năm có thể là có 1-2 buổi hội thảo để bà con chúng tôi là giải bày được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái nhu cầu thực tế của những người nông dân sản xuất để tìm được cái tháo gỡ được cái khó khăn trong quá trình sản xuất.
Sự đồng hành hỗ trợ của các sở ngành địa phương chính là bệ đỡ vững chắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình sản xuất để từ đó hướng đến một nền nông nghiệp phát triển thịnh vượng, bền vững. Đời sống của người dân nông thôn ngày một thay đổi khởi sắc.
Vì sao con khóc?
Dì bắt con phải nhặt tóc cho ra thóc, gạo ra gạo.
Con muốn đi chơi với hoàng tử, con muốn đi chơi với hoàng tử.
Đang còn Covid thì chơi bời gì ta cũng bó tay.
Yên tâm, chỉ cần chấp hành hai điều này ra ngoài cả ngày không sợ Covid. Một là nghiêm chỉnh thực hiện 5K, hai là xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng. Mã QR có trên ứng dụng PC Covid, căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ cần dùng điện thoại quét vào cái là xong. Cơ sở kinh doanh, sản xuất và các nơi công cộng chỉ được phép hoạt động khi nghiêm chỉnh thực hiện việc quét QR.
Quét mã QR, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác mà có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của Ban dân vận tỉnh ủy có buổi kiểm tra công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại huyện Phú Lương. Theo báo cáo và đánh giá tại buổi kiểm tra, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Toàn huyện hiện có 194 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, góp phần vào những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phát biểu tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị huyện Phú Lương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo, để kịp thời xử lý những vấn đề nóng, bức xúc ngay lúc mới phát sinh từ cơ sở. Song song với đó là xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là trong triển khai các dự án và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã COP Expo 2022 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6 tại Vinhome Royal City, Hà Nội. Đoàn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tham gia hỗ trợ có 50 đơn vị hợp tác xã với các sản phẩm chủ lực đại diện cho 9 huyện thành như chè, miến, gạo, mì, gà, dược liệu, dầu lạc, dầu mè, măng khô. Tại đây, các hợp tác xã doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng, có cơ hội làm quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, sức mua của khách hàng, nhu cầu của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại thành phố Hà Nội. Hỗ trợ cũng sẽ kết nối giao thương cho các hợp tác xã từ 63 tỉnh thành trên cả nước với khoảng 30 đến 50 doanh nghiệp là đầu mối bao tiêu siêu thị lớn với hệ thống siêu thị các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã từ các nước Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ bàn giao trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường là Tân Lập, Đồng Liên, Phúc Triều thuộc thành phố Thái Nguyên. Ba công trình trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã phường được khởi công xây dựng tháng 1 năm 2022. Mỗi công trình có tổng diện tích gần 500m2, kinh phí xây dựng ba công trình trên là 4,5 tỷ đồng. Với thiết kế kiểu nhà cấp 4 trần bê tông, công trình gồm 3 phòng ở và làm việc, 1 phòng họp và 1 nhà kho. Có đầy đủ vật chất, trang bị đáp ứng đủ điều kiện sinh hoạt của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Đây là hạng mục nằm trong chương trình đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035. Khi được bàn giao và đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện nơi ở và làm việc của cán bộ chiến sĩ dân quân tại cơ sở.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên vừa kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài bảo tồn nguồn gen cây mã tiền lông do Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên thực hiện. Đề tài được triển khai từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 với mục tiêu lưu giữ bảo tồn các nguồn gen quý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm kiểm tra, Ban chủ nhiệm đề tài đã triển khai các nội dung theo thuyết minh được duyệt, điều tra đánh giá thực trạng phân bố, khai thác, sử dụng và trữ lượng nguồn gen cây mã tiền lông, thu thập nguồn gen mã tiền lông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Qua kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh được duyệt. Thưa quý thính giả, công tác dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Với 51 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc do Trung ương ban hành, tỉnh Thái Nguyên còn là một trong tỉnh, thành phố sớm xây dựng và ban hành nhiều chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những chính sách thực hiện trên địa bàn nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
cuối năm 2020, gần 50 hộ dân xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã có điện lưới quốc gia. Cao Biền, xóm cuối cùng trong toàn tỉnh được xóa xóm trắng về điện, cũng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Một trong những chính sách đặc thù của tỉnh Thái Nguyên đối với xóm bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, chị Triệu Thị Sinh, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, Võ Nhai phấn khởi nói.
Trước đây dùng cái thủy điện nhỏ bé chỉ gọi là thắp sáng để ban đêm mình dùng thôi, còn không thể chạy được tủ lạnh được. Từ hôm có điện là mình cảm thấy rất là thoải mái. Mới có điện cái là mình sắm ngay tủ lạnh để chứa thức ăn.
Cũng về nội dung trên, anh Triệu Phúc Tiến, trưởng xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, Võ Nhai chia sẻ.
Được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện mà kéo đường điện vào xóm Cao Biền thì bản thân tôi cũng như là toàn thể bà con nhân dân xóm Cao Biền rất chi là vui mừng, phấn khởi. Đây là cái niềm ao ước mấy chục năm nay của bà con nhân dân.
Không chỉ có điện, hàng loạt các chính sách dân tộc đặc thù khác cũng đã được tỉnh xây dựng và triển khai như chính sách hỗ trợ muối iốt phòng chống bướu cổ, thiểu năng trí tuệ, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK và vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020, đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, đề án 2037. Ông Lý Văn Mùa, bí thư chi bộ xóm Lũng Luông, Thượng Nung, Võ Nhai nhận thấy.
Thông qua những cái công trình đó thì cũng góp phần cho bản làng cũng như bà con cũng thoát nghèo, tạo cái điều kiện tác động đến cái sự phát triển kinh tế của bà con cũng như là các cái văn hóa của dân tộc của bản làng.
Mới đây là quyết định số 39 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh và các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn khi theo quy định mới, một số xã, thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn bị thu hẹp. Thầy giáo Nguyễn Đức Lợi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Đồng Hỷ chia sẻ.
Nhà trường rất là phấn khởi vì cái số lượng học sinh được tuyển đến trường đảm bảo, trong đó có cả các em học sinh vùng dân tộc nhưng mà thuộc cái vùng 1 cũng đã được tuyển vào trường.
Ông Nguyễn Thái Nam, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đại hội lần thứ 20 của tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên thì có một chỉ tiêu rất là quan trọng, đó là phấn đấu 8% học sinh dân tộc thiểu số được học trường dân tộc nội trú. Thế và thông qua quyết định 39 thì ngành giáo dục của tỉnh Thái Nguyên đã tuyển cơ bản đủ số lượng học sinh theo cái chỉ tiêu được tuyển.
Nếu như năm 2016 tỉnh Thái Nguyên còn 48 xã đặc biệt khó khăn thì đến hết năm 2021 chỉ còn 14 xã đặc biệt khó khăn, giảm 70%. Năm 2018 huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo, huyện 30A, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 3% mỗi năm. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 73 trên 100 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần bình quân chung toàn quốc. Những con số ấn tượng này cho thấy hiệu quả của công tác dân tộc trên địa bàn và những chính sách dân tộc đặc thù thiết thực xuất phát từ thực tiễn tại địa phương.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi và có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và vùng trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 tới 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 tới 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.